Chúa Cha phán dạy con cái của Người. Qua mẹ Eugenia Elisabetta Ravasio. Bằng thứ nhất. Lời mở đầu của Linh mục Andrea D'Ascanio. Thiên Chúa là cha tôi. Tiếng kêu này trên thế giới ngày nay đang được nghe đến ngày càng thường xuyên hơn. Người ta đang nhận ra Thiên Chúa thực sự là người cha của họ. Vì thế, chúng tôi cảm thấy có nhiệm vụ phải phát hành một bức thông điệp đã được Chúa Cha ban cho thế giới qua một thụ tạo hết lòng yêu mến Người. Đó là nữ tu Eugenia Elisabetta Ravasio, và đã được giáo hội công nhận là xác thực. Khi giới thiệu tài liệu này, chúng tôi nhận thấy nên trích lại tuyên ngôn chứng nhận của Đức Cha Alexandre Caio, nguyên giám mục giáo phận Grenoble, năm 1935. Ngài đã thành lập một ủy ban gồm các chuyên viên từ nhiều miền khác nhau của nước Pháp để tiến hành một cuộc điều tra cấp giáo phận kéo dài 10 năm. Thành viên trong ủy ban gồm có Đức Cha Gary, thần học gia, tổng đại diện của giám mục giáo phận Grenoble, hai linh mục dòng tên là cha Albert và cha Auguste Valencien Amos, những vị có uy tín hàng đầu trong lĩnh vực triết học, thần học và là chuyên gia thẩm định những trường hợp như thế, hai bác sĩ y khoa, trong đó một vị là chuyên gia thần kinh. Chúng tôi tin chắc thông điệp này sẽ giúp mọi người hiểu được tình hiền phụ sâu đậm Chúa Cha dành cho từng người chúng ta. Và chúng tôi hy vọng bức thông điệp sẽ được phổ biến rộng rãi hết sức có thể. Mẹ Eugenia Elisabetta Ravasio. Mẹ Eugenia, người đã được Chúa Cha gọi là ái nữ của cha và cây nhỏ của cha, là ai? Theo ý kiến chúng tôi, mẹ Eugenia là một trong những ngọn đèn rạng rỡ nhất trong thời đại chúng ta, vị ngôn sứ nhỏ của một giáo hội mới. Trong đó, Chúa Cha là tâm điểm và chóp đỉnh của toàn thể nhân loại, và sự hợp nhất là lý tưởng linh đạo cao cả nhất. Mẹ Eugenia là ngọn đèn Chúa Cha ban cho thế giới trong thời đại nhiễu nhương và tâm tối này, giúp chúng ta có thể nhìn thấy con đường để dấn bước. Mẹ chào đời vào ngày 4 tháng 9 năm 1907 tại San Gervasio d'Adda, nay là Capriato San Gervasio, một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Bergamo, nước Ý, trong một gia đình thuộc tầng lớp nông dân. Eugenia chỉ học đến trình độ tiểu học sau vài năm làm việc tại một xưởng máy. Eugenia đã gia nhập hội dòng Đức Mẹ các tông đồ vào năm 20 tuổi. Chính tại đây, tư cách đoàn sủng cao vời của nữ tu Eugenia đã phát triển, đưa đến việc được bầu vào chức vụ bề trên tổng quyền của hội dòng khi mới 25 tuổi. Đừng kể những phẩm chất tinh thần, chỉ những công việc của mẹ Eugenia trong lĩnh vực xã hội cũng đủ bảo đảm cho mẹ một vị trí trong lịch sử. Trong 12 năm hoạt động truyền giáo, mẹ đã khai mở hơn 70 trung tâm. Mỗi trung tâm đều có bệnh xá, trường học, nhà thờ tại những vùng heo hút nhất ở Phi Châu, Á Châu và Âu Châu. Mẹ Eugenia là người đã tìm ra loại thuốc để chữa bệnh phong cùi đầu tiên, chiết xuất từ hạt của một giống cây nhiệt đới. Loại thuốc này về sau đã được nghiên cứu và phát triển hơn nữa tại Viện Pasteur ở Paris. Mẹ Eugenia đã cổ động công cuộc tông đồ của Raoul Follereau. Người theo bước mẹ và quét trưởng những cơ sở mẹ đã thiết lập và được coi là vị tông đồ của người Cùi. Trong giai đoạn 1939 đến 1941, mẹ đã khai sáng, hoạch định và đem đến thành công dự án về một thành phố cho bệnh nhân phong Cùi tại Azov, nước bờ biển Nga, Phi Châu. Đây là một trung tâm có tầm cỡ trải rộng trên một khu vực 200.000 m², được dành riêng cho các bệnh nhân phong Cùi. Cho đến nay, trung tâm này vẫn là một trong những trung tâm hàng đầu của Phi Châu và thế giới thuộc loại này. Để tôn vinh thành tựu ấy, nước Pháp đã trao tặng vinh dự quốc gia cấp cao nhất về công cuộc xã hội cho hội dòng nữ tu Thừa Sai Đức Mẹ các tông đồ. Hội dòng có mẹ Eugenia làm bề trên tổng quyền trong thời gian từ năm 1935 đến năm 1947. Mẹ Eugenia đã trở về nhà cha vào ngày 10 tháng 8 năm 1990. Di sản quan trọng nhất mẹ Eugenia để lại cho chúng ta là bức thông điệp của Chúa Cha. Chúa Cha phán dạy con cái của người: mặc khải tư duy nhất do chính Chúa Cha thực hiện, và tính xác thực của nó đã được giáo hội công nhận sau 10 năm cứu xét rất kỹ lưỡng. Trước khi vào phần bản văn, chúng tôi cho in lại tuyên ngôn của Đức cha Alexandre Caillou, giám mục giáo phận Grenoble, đã công bố sau cuộc điều tra. Đáng chú ý là Chúa Cha năm 1932 đã đọc thông điệp này cho mẹ Eugenia bằng tiếng Latin, một ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ đối với mẹ. Năm 1981, chúng tôi mới được nghe biết về bức thông điệp này. Và năm 1982, nhân dịp kỷ niệm 50 năm, chúng tôi đã ấn hành thông điệp này tại Ý. Nhiều phép lạ ơn thánh được thực hiện nhờ thông điệp này đã đưa chúng tôi đến việc phổ biến miễn phí, đặc biệt là cho các nhà tù, doanh trại quân đội và bệnh viện. Ngoài bản tiếng Anh, hiện nay thông điệp này cũng đã có các bản bằng tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức và các ngôn ngữ khác. Thông điệp của Chúa Cha. Ngày 1 tháng 7 năm 1932, đại lễ kính máu thánh Chúa Giêsu Kitô. Sau cùng, đây là ngày hồng phúc muôn đời, ngày Chúa Cha trên trời đã phán hứa. Hôm nay, những ngày dài chuẩn bị đã qua, tôi cảm thấy rất gần, sát gần cuộc ngự đến của Cha tôi và Cha của mọi người. Một vài phút cầu nguyện và rồi những niềm vui thiêng liêng dạt dào. Tôi rạo rực vì khát khao được nhìn thấy người và lắng nghe lời người. Bừng cháy tình yêu, tâm hồn tôi đã mở toang trong niềm tin tưởng lớn lao. Đến độ tôi nhận ra, cho đến lúc ấy, tôi chưa tin tưởng vào ai như thế bao giờ. Có thể nói, việc tưởng nghĩ về Chúa Cha đã làm tôi hạnh phúc đến ngây dại. Sau cùng, tôi cất tiếng hát. Các thiên thần đã đến loan báo cuộc ngự đến đầy hoan lạc. Những khúc ca của các ngài du dương đến nỗi tôi đã quyết định ghi lại càng sớm càng tốt. Bản hợp ca chấm dứt và tiếp đến là đoàn cung nghinh của các phúc nhân, các minh thần và luyến thần cùng với Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa và Hiền Phụ của chúng ta. Phủ phục sát đất, dìm mình trong sự hư vô của mình, tôi đã cất lên bài Magnificat. Liền sau đó, Chúa Cha truyền cho tôi hãy ngồi sát bên người và ghi chép những điều người quyết định phán dạy cho nhân loại. Toàn thể triều đình thiên quốc đồng hành với Chúa Cha đều biến đi, chỉ còn một mình Chúa Cha ở lại với tôi. Trước khi ngồi xuống, người phán: cha đã nói rồi, và giờ đây cha lại nói với các con. Cha không thể ban người con dấu yêu của cha cho các con một lần nữa, để chứng tỏ tình yêu của cha dành cho nhân loại. Giờ đây cha đến với họ, mặc lấy hình thể và sự nghèo nàn của họ, để yêu thương và làm cho họ nhận biết tình yêu thương này. Này, giờ đây cha cởi bỏ triều thiên và tất cả vinh quang của cha để mặc lấy hình thể của một con người bình thường. Sau khi đã mặc hình dạng của một con người bình thường, bằng cách đặt triều thiên và vinh quang của người dưới chân, Chúa Cha cầm lấy quả địa cầu, dùng tay trái nâng lên và áp vào lòng người. Sau đó, người ngồi xuống sát bên tôi. Tôi chỉ nói được vài lời vì cột ngữ đến và hình dạng của người đã đối thương mặc lấy, cũng như về tình yêu của người. Nhưng vì ngu dốt, tôi không có ngôn từ để diễn tả những điều người đã mặc khải cho tôi. Chúa phán: Bình an và ơn cứu độ cho nhà này và cho toàn thế giới. Ước chi quyền năng, tình yêu và thánh thần của cha đánh động những con tim nhân loại, để toàn nhân loại quay về với ơn cứu độ của người cha của họ, đấng tìm đến để yêu thương và cứu độ họ. Đại diện của cha là Pius thứ 11. Hãy hiểu biết đây là những ngày cứu độ và phúc lành. Ngài đừng bỏ lỡ cơ hội này để kêu gọi con cái lưu tâm đến người cha của họ, đấng đến để cứu giúp họ trong cuộc sống này và chuẩn bị hạnh phúc muôn đời cho họ. Cha đã chọn ngày này để khởi sự công cuộc của cha giữa nhân loại, bởi vì hôm nay là ngày lễ kính thờ máu thánh con cha là Chúa Giêsu. Cha muốn tưới tắm công cuộc cha đang khởi sự trong máu thánh này, để nó trổ sinh hoa trái phong phú nơi toàn thể nhân loại. Đây là mục đích thực sự của việc cha đến. Cha đến để làm tiêu tan nỗi sợ hãi quá đáng nơi các thụ tạo đối với cha, và tỏ cho họ biết niềm vui của cha là được con cái của cha, tức là toàn thể nhân loại, hiện tại cũng như tương lai, nhận biết và yêu mến. Thứ hai, cha đến để đem lại hy vọng cho nhân loại và các quốc gia. Bao nhiêu kẻ đã đánh mất nó từ quá lâu rồi. Niềm hy vọng này sẽ cho họ sống trong bình an và yên vui, góp phần đem ơn cứu độ đến cho họ. Thứ ba, cha đến để ban mình tỏ tường, ngõ hầu lòng tiếng thác cũng như tình yêu của nhân loại dành cho cha là người cha của họ được gia tăng. Cha chỉ có một bận tâm duy nhất là chăm sóc cho toàn thể nhân loại và yêu thương họ như con cái của cha. Người họa sĩ thỏa lòng khi ngắm nhìn bức tranh mình đã thực hiện thế nào, thì niềm hoan lạc và vui sướng của cha là đến với nhân loại, kiệt tác trong công trình sáng tạo của cha cũng như vậy. Thời giờ cấp bách, cha ước gì nhân loại hãy sớm ý thức cha yêu thương họ, và cha cảm thấy hạnh phúc lớn lao nhất khi được ở cùng họ và chuyện vãn với họ như một người cha với con cái của mình. Cha là đấng hằng hữu, và khi chỉ có một mình cha, cha đã nghĩ đến việc dùng toàn bộ quyền năng của cha để tác tạo những hữu thể theo hình ảnh cha. Nhưng việc tạo dựng vật chất phải đến trước, để những hữu thể kia có thể tìm được phương thế sinh sống. Thế rồi, cha đã tạo dựng thế giới. Cha đổ đầy cho nó tất cả những gì cha biết sẽ cần thiết cho nhân loại: khí trời, nắng và mưa, và nhiều thứ khác mà cha biết cần thiết cho sự sống của họ. Cuối cùng, nhân loại đã được tạo thành. Cha cha hài lòng với công trình trong tay mình thực hiện. Nhân loại phạm tội, nhưng chính lúc ấy, lòng quảng đại vô cùng của cha càng được tỏ hiện. Trong cựu ước, cha đã tác tạo và đã tuyển chọn những ngôn sứ để sống giữa nhân loại. Cha đã thổ lộ những ước muốn, những nỗi buồn và những niềm vui của cha cho họ, để họ truyền đạt cho mọi người. Sự giữ càng bành trướng, lòng nhân lành càng thôi thúc cha phải liên lạc với những linh hồn công chính, để họ truyền đạt các giới luật của cha cho những kẻ gây ra tình trạng hỗn độn. Như vậy, nhiều khi cha đã buộc lòng phải xử thẳng nhặt, không phải để trừng phạt, vì như thế chỉ gây hại, nhưng là để nghiêm trách, cốt cho họ đoạn tuyệt thói xấu và đưa họ về với hiền phụ và đấng tạo hóa của họ, đấng họ đã lãng quên và hững hờ trong thói vô ơn. Về sau, sự giữ đã đầy ứ tâm hồn con người, đến độ cha buộc lòng phải giáng những tay ương xuống để thanh tẩy trần gian bằng đau khổ, phá tán tài sản, hoặc thậm chí bằng cái chết của họ. Những tay ương đó là trận đại hồng thủy, cuộc hủy diệt thành Sodoma và Gomorrah, những cuộc chiến con người chống lại con người, vân vân. Lúc nào cha cũng mong ước được ở giữa nhân loại trên trần gian này. Vì thế, trong trận đại hồng thủy, cha đã ở sát bên ông Noe, người công chính duy nhất trong thời ấy. Trong những tay ương khác, cha cũng luôn luôn tìm được một người công chính để cha có thể ở với họ, và qua họ, cha sống giữa nhân loại của thời đại ấy và vẫn mãi mãi như vậy. Thế gian thường xuyên được thanh luyện cho khỏi tình trạng hư đốn của nó nhờ lòng nhân lành vô cùng của cha dành cho nhân loại. Cha tiếp tục kén chọn một số linh hồn cha hài lòng, bởi vì qua họ cha được hạnh phúc với các thụ tạo và nhân loại của cha. Cha đã hứa ban một đấng Messiah. Cha đã làm tất cả những gì có thể để chuẩn bị cho người đến, bằng việc tỏ mình qua những nhân vật tiên trưng của người, thậm chí hàng ngàn năm trước khi người đến. Đấng Messiah là ai? Người từ đâu mà đến? Người sẽ làm những gì trên trần gian? Và người đại diện cho ai? Đấng Messiah là Thiên Chúa. Thiên Chúa là đấng nào? Thiên Chúa là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Người từ đâu mà đến? Hoặc đúng hơn, ai đã truyền cho người đến giữa nhân loại? Chính Cha là Cha của người, là Thiên Chúa. Người đại diện cho ai trên trần gian? Cho Thiên Chúa, Cha của người. Người thực hiện những gì trên trần gian? Người sẽ làm cho Thiên Chúa, Cha của người được nhận biết và yêu mến. Phải chăng người đã không phán rằng, cha mẹ không biết con phải lo việc của cha con sao? Thầy đến cốt để thực thi thánh ý của cha thầy. Những gì các con nhân danh thầy mà xin cha, người sẽ ban cho các con. Các con hãy cầu nguyện như thế này: lạy cha chúng con ở trên trời, và nơi khác, vì người đến để làm vinh danh cha và tỏ cha cho nhân loại nhận biết, nên người đã phán: hễ ai nhìn thấy thầy là thấy cha, thầy ở trong cha và cha ở trong thầy. Không ai đến được với cha mà không qua thầy. Hễ ai ở với thầy thì cũng ở với cha thầy. Vậy hỡi nhân loại, các con hãy biết rằng, từ muôn thuở cha chỉ có một khát vọng là tỏ mình để được nhân loại nhận biết và yêu mến. Cha muốn mãi mãi sống với họ. Các con có muốn bằng chứng xác thực về khát vọng mà cha vừa tỏ lộ đó không? Tại sao cha đã truyền cho Môi-se phải lập lều tạm và hòm bia, giao ước, nếu không phải là để đến cư ngụ như một người cha, một người anh, một người bạn tri kỷ với các thụ tạo của cha là nhân loại? Đó là ước vọng tha thiết của cha. Mặc dù vậy, họ đã lãng quên và xúc phạm đến cha bằng vô vàn tội lỗi. Bất chấp tất cả, cha đã ban cho Môi-se những giới luật để nhắc nhở họ về Thiên Chúa, người cha của họ, và ước vọng độc nhất của người là cứu độ họ. Đúng ra họ đã phải tuân giữ các giới luật, và qua đó mà tưởng nghĩ đến người cha vô cùng nhân lành, lúc nào cũng muốn ban ơn cứu độ hiện tại và muôn đời cho họ. Tất cả điều ấy đã bị lãng quên, và nhân loại đắm đuối trong lầm lạc và sợ hãi, coi việc tuân hành các giới luật ta là truyền cho họ qua Môi-se là quá khắt khe. Họ đã tạo ra những thứ luật khác theo tính thất thường của họ để giữ cho dễ dàng hơn. Dần dần, trong nỗi sợ hãi quá đáng đối với cha, họ càng ngày càng lãng quên cha và chất chồng những cơn thịnh nộ trên cha. Tuy vậy, hỡi các con, tình yêu cha dành cho những con người ấy không bao giờ hoàn toàn phôi pha. Khi nhận thấy các tổ phụ cũng như các ngôn sứ không thể làm cho cha được nhận biết và yêu mến, thì cha quyết định phải đích thân đến. Nhưng đến với nhân loại bằng cách nào? Không bằng cách nào khác ngoài cách cha đích thân đến qua ngôi hai trong thiên tính của cha. Nhân loại có nhận ra cha không? Họ có lắng nghe lời cha không? Không có gì tương lai bị che khuất khỏi cha. Chính cha đã trả lời hai câu hỏi này. Đó là, chúng sẽ lãng quên sự hiện diện của cha, cho dù chúng ở gần bên cha. Chúng sẽ đối xử bội bạc với cha, nơi người con của cha. Bất chấp mọi điều tốt lành, người sẽ thực hiện cho chúng. Chúng sẽ lăng nhục cha nơi người con của cha. Chúng sẽ đóng đinh cha để gây nên cái chết cho cha. Vì đó mà cha sẽ ngưng lại chăng? Không, tình yêu cha dành cho con cái nhân loại của cha quá bao la. Cha đã không ngưng lại ở đó. Các con hãy hiểu rằng cha đã yêu thương các con, có thể nói còn hơn chính người con yêu dấu của cha, hay đúng hơn, còn hơn chính bản thân cha. Những điều cha đang phán với các con là rất thật, đến độ nếu một thụ tạo của cha đủ sức đền bồi tội lỗi của những kẻ khác bằng một kiếp sống và cái chết tương tự như đời sống và cái chết của con cha, thì có lẽ cha đã phải trù trừ. Tại sao thế? Bởi vì khi bắt một thụ tạo của cha phải đau khổ thay vì chính cha phải chịu đau khổ nơi người con của cha, thì cha đã tự phản bội tình yêu của mình. Cha không bao giờ muốn con cái của cha phải đau khổ. Tóm lại, đó là câu chuyện về tình yêu của cha cho đến khi cha đến giữa nhân loại qua người con của cha. Hầu như ai cũng biết tất cả về những biến cố ấy, nhưng họ không nắm bắt được điều thiết yếu. Đó là tình yêu đã là nguyên lý hướng dẫn tất cả. Phải, đó là tình yêu. Đó là điều cha muốn ghi khắc vào các con. Giờ đây, tình yêu này đã bị lãng quên. Cha muốn nhắc nhở cho các con về điều ấy, để các con học biết cha đích thực là ai, để các con sẽ không như các nô lệ, sợ hãi một người cha quá yêu thương các con. Các con xem, chúng ta đang ở trong câu chuyện ngày đầu của thế kỷ thứ nhất, và cha muốn đem nó đến thời hiện tại, thế kỷ 20. Thương ôi, tình yêu thương hiền phụ của cha đã bị loài người lãng quên. Tuy nhiên, cha yêu thương các con thật tha thiết. Nơi người con của cha, có thể nói, nơi ngôi vị ngôi con làm người của cha, có gì mà cha đã chưa làm? Thiên tính bị che khuất trong nhân tính này, bị thúc ép, bị nghèo nàn, bị chịu nhục. Với Chúa Giêsu con ta, cha đã trải qua một kiếp sống hy sinh và lao nhọc. Cha đã chấp nhận những lời cầu nguyện của người để nhân loại có được một con đường sáng tỏ để luôn luôn bước đi trong công chính và đến được với cha một cách an lành. Dĩ nhiên, cha vẫn hiểu những yếu đuối của con cái của cha. Vì vậy, cha đã yêu cầu con cha hãy ban những phương thế giúp họ trỗi dậy sau khi sa ngã. Những phương thế này sẽ giúp họ tự thanh tẩy bản thân cho khỏi tội lỗi, để mãi mãi vẫn là con cái của tình yêu cha. Chủ yếu đó là 7 nhiệm tích. Và phương thế cao quý nhất để bảo đảm ơn cứu độ cho các con bất chấp những sa ngã của các con chính là thánh giá. Máu thánh con cha sẽ trào đổ từng giây phút cho các con, nếu các con muốn, trong bí tích xá giải và trong hy tế thánh lễ. Hỡi các con yêu dấu của ta, cùng với những hồng ân ấy, cha còn ban lai láng những tặng ân đặc biệt cho các con suốt 20 thế kỷ đã qua, nhưng kết quả thật thảm hại. Bao nhiêu thụ tạo của cha, những kẻ nhờ con cha mà trở nên con cái của tình yêu cha, đã lao mình xuống vực thẳm muôn đời. Quả thật, họ không biết gì về lòng nhân lành vô cùng của cha. Cha yêu thương các con thấm thiết biết bao. Có lẽ nào sau khi đã gọi cha là cha và biểu lộ lòng mến yêu đối với cha, các con lại thấy nơi cha một tấm lòng cứng cỏi và vô cảm đến nỗi cứ để mặc các con hư mất hay sao? Không, không, các con đừng nghĩ như thế. Cha là người cha tốt lành nhất trong người cha. Cha biết những yếu đuối nơi các thụ tạo của cha. Các con hãy đến với cha, đến trong niềm tin tưởng và yêu mến. Cha sẽ tha thứ cho các con sau khi các con thống hối. Cho dù tội lỗi các con có nhốm nhúa như bùn nhơ, lòng tin tưởng và yêu mến của các con cũng sẽ làm cha quên hết. Thành ra các con sẽ không bị phán xét. Quả thật, cha là đấng công bình, nhưng tình yêu sẽ bù đắp được mọi sự. Hãy lắng nghe, hỡi các con của cha. Chúng ta hãy làm một so sánh để các con vững tin vào tình yêu của cha. Đối với cha, những tội lỗi của các con giống như sắt, và những hành vi yêu mến của các con giống như vàng. Các con dâng cho ta 1000 cân sắt cũng không bằng dâng cho cha chỉ 10 cân vàng. Nói khác đi, một tình yêu bé bỏng cũng có thể đền bồi những sự xấu xa khủng khiếp. Đó là cách nhìn rất an tâm về sự phán xét của cha dành cho tất cả con cái nhân loại, không ngoại trừ ai. Các con phải đến với cha. Cha rất gần gũi các con. Các con hãy yêu mến và tôn vinh cha để các con khỏi bị phán xét. Hay đúng hơn, để được phán xét bằng một tình yêu thương xót vô biên. Các con đừng hoài nghi. Nếu tấm lòng của cha không như thế, có lẽ cha đã hủy diệt thế gian này mỗi khi nó phạm tội. Nhưng như các con đã thấy, sự bảo bọc của cha biểu hiện từng giây phút qua qua những ơn thánh và phúc lộc. Từ đó, các con có thể suy ra có một người cha vượt trên mọi người cha, đấng yêu thương các con và sẽ không bao giờ ngừng yêu thương các con, nếu như các con ước muốn như vậy. Cha đến với các con bằng hai con đường, đó là thánh giá và thánh thể. Thánh giá là con đường cha đến với con cái của cha, bởi vì qua đó cha sai con cha để đến cứu chuộc các con. Còn đối với các con, thánh giá là con đường để các con đến với con cha và từ con cha mà lên cùng cha. Không có thánh giá, các con không bao giờ có thể đến với cha, bởi vì sau khi phạm tội, nhân loại đã chuốc lấy hình phạt phải xa lìa Thiên Chúa. Trong thánh thể, cha sống giữa các con như một người cha giữa gia đình của mình. Cha muốn con cha thiết lập bí tích thánh thể để làm cho mọi nhà tạm trở nên bình đựng những ân huệ, những bảo tàng và tình yêu của cha, hầu trào đổ cho con cái nhân loại của cha. Cha vẫn để quyền năng và lòng thương xót vô bờ của cha trào tuôn không ngừng qua hai phương thế ấy. Cha đã cho các con thấy con cha là Chúa Giê-xu thay mặt cha ở giữa nhân loại, và qua người cha luôn sống giữa nhân loại. Cha còn muốn cho các con thấy cha đến giữa các con qua thánh thần của cha nữa. Công việc của ngôi ba trong thần tính của cha được thực hiện một cách lặng lẽ, và nhân loại thường không nhận ra điều đó. Nhưng đối với cha, đó là một cách sống rất phù hợp, không chỉ trong nhà tạm, mà còn trong tâm hồn của tất cả những ai sống trong tình trạng ơn thánh. Để thiết lập ngay tòa của cha nơi họ và sống ở đó luôn mãi, như một người cha đích thực vẫn sống, bảo bọc và giúp đáp cho con cái mình. Tuy vậy, không ai cảm thông cho khát vọng vô biên nơi tấm lòng Thiên Chúa đầy tình hiền phụ của cha, là muốn được toàn thể nhân loại, người công chính cũng như kẻ tội lỗi, nhận biết, yêu mến và tôn vinh. Đó là ba món quà cha muốn được trân trọng đón nhận từ nhân loại, để cha luôn luôn có thể thi thố lòng thương xót và nhân ái, ngay cả với những tội nhân cứng lòng nhất. Có gì mà cha chưa làm cho dân cha? Từ Adam đến Giuse, dưỡng phụ của Chúa Giê-xu, và từ thời của Giuse cho đến thời đại hiện nay, để nhân loại dâng cho ta một vinh dự đặc biệt, xứng đáng với cha là hiền phụ, đấng tạo hóa và là đấng cứu độ của họ. Vậy mà cha vẫn chưa nhận được niềm tôn vinh đặc biệt mà cha rất hy vọng và hết lòng mong ước ấy. Trong sách Xuất Hành, các con đọc thấy Thiên Chúa phải được phụng thờ cách riêng. Giáo huấn này đặc biệt được hàm chứa trong các thánh vịnh David, trong những giới điều đích thân ta truyền ban cho Môi-se. Cha đã nhấn mạnh: các ngươi phải trọn niềm thờ phượng và yêu mến một Thiên Chúa duy nhất. Vì thế, yêu mến và tôn vinh là hai việc đi liền với nhau. Vì cha đã ban dư tràn những phúc lộc cho các con, nên cha phải được các con tôn vinh một cách hết sức đặc biệt mới phải. Khi ban sự sống cho các con, cha đã muốn tạo dựng các con theo hình ảnh cha. Do đó, tâm hồn các con cũng nhạy cảm như tâm hồn cha, và tâm hồn cha giống như tâm hồn các con. Các con không làm gì khi một người láng giềng thực hiện một đặc ân nhỏ bé làm hài lòng các con hay sao? Một kẻ dù chai đá nhất có lẽ cũng ghi ơn một người như thế mãi mãi. Ai cũng gắng tìm một điều gì đó đem lại niềm vui lớn lao để đền đáp việc phục vụ người khác đã thực hiện cho mình. Phải, cha sẽ càng chân thành biết ơn các con hơn nữa bằng việc bảo đảm cho các con cuộc sống muôn đời, Nếu các con thực hiện cho cha việc tôn vinh nhỏ bé như cha đòi hỏi, cha công nhận các con đã tôn vinh cha nơi con cha, và có những người nhờ con cha mà hiến dâng tất cả cho cha. Nhưng con số những người ấy quả thật rất ít ỏi. Dù vậy, các con đừng nghĩ rằng khi các con tôn vinh con cha là các con không tôn vinh cha. Chắc chắn các con đã tôn vinh cha, bởi vì cha sống trong con cha. Như vậy mọi sự cho vinh danh người cũng là cho vinh danh cha. Nhưng cha muốn nhìn thấy nhân loại tôn vinh hiền phụ và tạo hóa của họ bằng một niềm sùng kính đặc biệt. Các con càng tôn vinh cha, các con càng tôn vinh con cha, bởi vì theo thánh ý cha, người đã trở nên ngôi lời nhập thể và đến giữa các con để tỏ cho các con biết về đấng đã sai phái người đến. Nếu các con nhận biết cha, các con sẽ yêu mến cha và con cha hơn hiện nay. Các con hãy xem bao nhiêu thụ tạo của cha, những kẻ đã trở nên con cái của cha nhờ mầu nhiệm cứu độ, hiện giờ vẫn chưa sống trong những cánh đồng mà qua con cha, cha đã chuẩn bị cho toàn thể nhân loại. Và còn bao nhiêu người nữa, như các con biết, vẫn chưa biết gì về những cánh đồng ấy. Bao nhiêu thụ tạo của tay cha, những kẻ chỉ có cha biết về sự hiện hữu của họ. Còn các con không biết, chẳng biết gì về bàn tay đã tác thành nên chúng. Ôi, cha mong muốn biết bao cho các con biết cha là một người cha như thế nào đối với các con, cũng như với các thụ tạo qua các phúc lộc cha ban. Cha muốn cuộc sống họ được an vui hơn nữa nhờ lề luật của cha. Cha muốn các con hãy nhân danh cha mà đến và nói về cha cho họ. Phải, các con hãy nói cho họ biết rằng họ có một người cha sau khi đã dựng nên họ, còn muốn ban cho họ những bảo tàng của người. Trước tiên, các con hãy nói cho họ biết cha tưởng nghĩ đến họ, cha yêu thương và muốn ban cho họ hạnh phúc muôn đời. Ôi, cha hứa với các con, sự hoán cải của nhân loại sắp xảy đến rồi. Các con hãy tin cha. Giả như ngay từ thời giáo hội sơ khai, các con đã tôn vinh cha với một lòng sùng kính đặc biệt, thì sau 20 thế kỷ, có lẽ chẳng còn mấy người sống trong nạn thờ ngẫu thần, ngoại giáo và nhiều giáo phái giả dối xấu xa mà nhân loại hiện giờ đang mù quáng chạy theo, để rồi nhào xuống hỏa hào muôn kiếp. Các con hãy xem, biết bao nhiêu việc còn đó phải làm. Giờ của cha đã đến. Cha phải được nhân loại nhận biết, yêu mến và tôn vinh, để sau khi tác thành nên họ, cha có thể làm cha của họ, rồi đấng cứu độ của họ, và sau cùng là đối tượng niềm hoan lạc muôn đời của họ. Cho đến lúc này, cha toàn nói những điều các con đã biết. Cha muốn nhắc nhở các con về những điều ấy, để các con càng ngày càng xác tín hơn. Cha là một hiền phụ rất nhân lành, chứ không phải đáng sợ như các con nghĩ tưởng. Và cha là hiền phụ của mọi người đang sống, cũng như những người cha sẽ tạo dựng cho đến tận thế. Các con cũng hãy biết rằng, cha muốn được nhận biết, được yêu mến, và trên hết là được tôn vinh. Ước chi mọi người nhìn nhận lòng nhân lành của cha dành cho toàn thể nhân loại, nhất là các tội nhân, các bệnh nhân, các người hấp hối và tất cả những ai đau khổ. Họ hãy biết rằng cha chỉ ước muốn một điều duy nhất, đó là yêu thương họ hết thảy, ban cho họ ơn thánh, tha thứ khi họ sám hối và không phán xét họ theo phép công thẳng, nhưng theo lòng lương tuất của cha, để ai nấy đều được cứu độ và được kể vào số những người được tuyển chọn của cha. Để kết thúc những lời văn vỏi này, cha hứa với các con một lời sẽ có tác dụng muôn đời. Đó là: các con hãy gọi cha bằng cha với niềm tin tưởng yêu mến, và các con sẽ nhận được tất cả trong tình yêu và lòng thương xót từ người cha này.
Yeah.